Nam Anh xin mời quý vị theo dõi tiếp 11 truyện dài Chúa Tạo Kim Quy của nhà văn Hồ Bị Chánh. Nãy giờ chú Tao ngồi nhìn Thu Thủy, quên những việc riêng của mình, nên trong lòng mới vui vẻ được chút đỉnh. Chú Tao lấy làm khoái ý, nghĩ vì gần 13 năm trường, nếm mùi đời, cay đắng, luôn luôn chứ chẳng gặp lúc nào ngọt bùi như đêm nay vậy. Chừng nghe hỏi mấy lời, liền nhớ đến việc nhà, thấy khám tối quạnh hiu, thấy mẹ cha nằm chết, thấy cảnh trí nghèo cực, thấy em gái khóc than như ai đem bức tranh thảm sầu mà treo trước mắt, nên châu mày ủ mặt rồi đổ quạo mà đáp một cách sức cọc cằn rằng:
"Tôi đã dặn rồi, sao cô còn hỏi? Chuyện ấy cô chẳng phải cần biết làm chi."
Nói vừa dứt tiếng, ngó lại thì thấy Thu Thủy mặt mày tái xanh mà hai hàng nước mắt lại chảy ròng ròng nữa. Có lẽ khi chú Tẩu thấy vậy mà ăn năn nên mới nói cọc đó rồi liền tiếp rằng:
"Cô ơi, tâm sự của tôi thảm thiết lắm, không thể nào kể cho xiết được. Có lẽ rồi sao cũng rõ, bây giờ xin cô đừng có hỏi đến, vì hỏi thì tôi thêm đau lòng chứ không có ích chi."
Thu Thủy ngó chú Tàu một cách buồn thảm, rồi cúi mặt xuống mà may, chẳng dám nói lời chi nữa hết. Chú Tàu ngồi ngó cũng hết vui, nên uống nước, rồi chúng vào phòng trong mà nằm. Chú Tàu muốn ngủ mà không ngủ được, cứ nằm thao thức, nhớ việc này, tính việc kia hỏi, nhớ tới mấy lời bà Tám tiện thuật, chuyện của cô Tư Chuyên thì thương xót hết sức. Chú Tàu nhớ lại lúc mình còn nhỏ, thấy cô Tư Chuyên lại gái có nết, nên mình phải lòng. Mình quyết nguyện loan phụng trăm năm, mà chẳng biết cô ta có khứng hay không. Bữa nọ, gặp cô ta giữa đường vắng vẻ, mình ướm thử, thì cô ta cũng hữu tình, nên mới hứa lời cùng nhau. Vì một chữ nghèo bó buộc, nên mối tư đều chưa chắc kịp, kế mình bị sa vào chốn lao tù. Mười mấy năm nay, mỗi lần nhớ đến cô ta, thì đều tưởng đã lấy chồng khác làm ăn rồi, chớ có dè đâu, một lời hứa giữa đường mà người xưa cấm thuyền mà chờ khách. Chú Tạo nằm nghĩ đến đó thì trong lòng buồn bã trăm triệu. Cô Tư Chuyên là gái mà biết giữ lời hứa cùng mình là trai, há không biết giữ lời hứa với cô hay sao? Nếu cô siêu lạc chốn nào, mình cũng phải tìm cho ra mà vậy duyên cá nước, xong người ta nói cô đã chết rồi, vậy mình biết đâu mà tìm, mình có nên giữ cô phòng chính gối, đặng tạ lòng thủ tiết của cô hay không?
Lòng vẫn mong chờ, vẫn luôn mong chờ, chúng ta cho đời có nhau.
Chú Tàu hỏi thầm trong bụng như vậy, rồi lại càng ngẩn ngơ, không biết làm sao mà trả lời. Nằm suy tính một hồi lâu, nghĩ cha mẹ sanh có một mình là trai, nếu mình không cưới vợ, chẳng sanh con, mà phụng tự tổ tiên thì ắt là thất hiếu với cha mẹ lắm. Mà nay cô Tư Chuyên là người mình đã nặng lời giao ước, mà cô đã chết rồi, bây giờ mình mới kết bạn cùng ai? Chú Tàu vừa hỏi mấy câu này, bỗng nghe Thu Thủy lục đục ở phòng ngoài. Chú Tàu ngóc đầu mà dòm, thấy cô ta đương dọn dẹp đồ mà ngủ, thì trong lòng lại ngơ ngẩn. Lửa tình muốn cất ngọn, sóng ái muốn bủa vòi, thầm nghĩ nếu mình không kết bạn với cô ta thì uổng lắm. Lúc ấy, bạn dưới tàu phần nhiều đã ngủ rồi, Duy còn đã công có quay lái, và còn hai người bạn coi chở bườm, một tên thì kéo đờn liếu, một tên thì hát phía trước mũi.
Đêm sao lung linh bầu trời, hà hôn cùng chẳng mây gió, biết bao nhiêu môi mộng mơ. Đào xa cùng muôn hoa lá, nhớ nhung thời nơi xa vời, bờ môi còn như đâu đó.
Chú tàu lồm cồm ngồi dậy, tính ra phòng ngoài đặng kể hết mọi điều sầu não cho Thuy Thủy nghe. Rồi luôn dịp sẽ tỏ ý bày lòng mà xin cô kết tóc trăm năm cho phỉ tình quyến luyến. Vừa muốn đứng dậy, lại nghĩ mình là người ơn của Thu Thủy, nay mình trở lòng muốn cô ta, như cô ta vui lòng mà làm bạn với mình thì chẳng nói làm chi. Thoảng như cô ta không có lòng thương mình, tuy cự hẳn thì không dám cự, xong cô ta không được vui, thì cái ơn cứu tử của mình sẽ trở nên cái oán cưỡng bức, dường ấy ắt mình phải ăn năn tới chết. Chú tàu xét đến đó, thì trong lòng chẳng có chút chi vui, nên nằm xuống cá mền mà đắp, tính ngủ phức cho rồi. Chẳng dè, nằm đã trót canh mà ngủ không được, giận khoác mền ngồi dậy rồi đốt đèn. Tính kêu Thu Thủy vào phòng trong, đặng to nhỏ bày tình cho dễ. Lúc ấy, hai tên bạn phía trước mũi đã dứt đờn thôi hát, chú tàu lóng tai nghe tứ phía im lìm. Duy có chú Đà Công một lát bẻ tay lái nghe một cái kẹt mà thôi. Chú tàu muốn cất tiếng kêu Thu Thủy, xong dợm ba bốn lần mà không dám kêu. Việc tình cờ mà nghĩ cũng lạ kỳ, bởi vì từ đầu hôm đến chừng ấy, chú tàu tính những việc chi là tính thầm trong bụng mà thôi, chứ chẳng hề ló mòi cho Thu Thủy biết. Đến chừng muốn kêu Thu Thủy thì Thu Thủy cũng không hay, mà sao Thu Thủy lại cười mình rồi tằng hắng, dường như tỏ ý cho chú tàu biết rằng mình còn thức vậy. Chú tàu nghe tiếng tằng hắng thì ngực nhảy, hồi hộp, rằng không được nữa, còn cất tiếng mà hỏi nho nhỏ rằng:
Cô còn thức đó hay sao?
Thu Thủy cũng đáp nho nhỏ rằng: Dạ, thưa em còn thức. Chú tàu lặng thinh một hồi rồi mới biểu rằng:
Cô làm ơn rót cho tôi một chén nước.
Thu Thủy ngồi dậy, rót một chén nước trà rồi bưng lại cửa phòng mà đưa cho chú tàu. Chú tàu thò tay mà lấy chén nước, liếc mắt ngó Thu Thủy, thấy mái tóc phất phơ, hai gò má dường như gụn mây vướng vít mặt trăng rằm, thì tình càng thêm mến, lòng lại càng thêm yêu. Muốn nắm tay Thu Thủy, kéo riết vào phòng, rồi mặc da mọt, tay bắt tay mà tỏ thiệt nỗi niềm đau đớn. Muốn thì muốn, mà trong lòng lại ngần ngại, bởi vậy cho nên lấy chén nước rồi ngồi ngó đèn mà suy nghĩ một giây lâu. Tính rằng sự đền ơn trả oán là điều mình cần phải lo trước, chứ còn sự tóc tơ tình tự là điều mình chẳng gấp gì mà ham. Vậy để mình đền ơn trả oán xong rồi, sẽ tính phối hiệp vợ chồng, nghĩ cũng chẳng muộn chi đó. Thu Thủy đứng đợi chú tàu uống nước cho rồi đặng lấy chén đem đi cất, mà đợi hoài không được nên tính dở bước mà bước đi. Chẳng dè vừa mới xây mình thì chú tàu bưng nước mà uống rồi trả chén lại mà nói rằng:
Cô cất chén rồi đi nghỉ đi, thức chi khuya dữ vậy?
Thu Thủy bước ra cất chén rồi kéo gối mà nằm. Chú tàu cũng tắt đèn trong phòng rồi đắp mền mà ngủ.
Có như nàng đến bên tôi trong lời yêu tiếng cười, có đôi môi ấy nói yêu với một ngàn lý thơ. Bờ xa bừng trăng soi thang, cánh chim xoay trên đầu gành. Giờ xa tôi quá, chỉ riêng có tôi với trời.
Đêm khuya lặng ngồi mà suy hết việc đời, thì thấy nhộn nhàng trước mắt có kẻ sang, có người hèn, có kẻ giàu, có người nghèo, có kẻ thiên hạ khen là khôn, có người thiên hạ chê là dại, có kẻ thiên hạ chê là dở, có người thiên hạ khen là hay. Đã thấy như vậy mà lại còn thấy bậc sang giàu thì ở trên cao, còn bậc nghèo hèn thì ở dưới thấp. Người mà thiên hạ khen là khôn là giỏi thường hay khua môi múa mỏ, còn kẻ thiên hạ chê là dại, là dở, lại thường hay bị ép, bị đè. Ai dòm thấy trong xã hội có phân ngôi, phân thứ như vậy thì cũng đều cho là lẽ tự nhiên. Nên giàu gặp người giàu sang, húng hiếp kẻ nghèo hèn, chẳng biết đau lòng. Giàu gặp kẻ giỏi khôn, khinh khi người dở dại, cũng chẳng biết tức trí. Hỡi người ái nhân quần, mộ đạo nghĩa, hỡi người ái nhân quần, mộ đạo nghĩa, vậy chứ ai đã rõ biết sự giàu sang với sự nghèo hèn, chẳng cách nhau bao xa hay không? Vậy chứ có ai xem thấy lời khen ngợi với lời chê bai của thiên hạ đó, chẳng nhầm chút nào hay không? Hiếm kẻ giàu trong giây phút đã hóa ra nghèo, hiếm kẻ nghèo rồi trở nên giàu, hiếm kẻ hèn rồi trở nên sang. Người mà họ khen là giỏi là khôn, chứ ắt thiệt giỏi thiệt khôn. Người mà họ chê là dở là dại, cũng không ắt thiệt dở thiệt dại. Ấy vậy, nếu trong xã hội mà muốn phân cho có ngôi có thứ, thì thà phân ra người ngay, người phải, đứng theo một phía, còn kẻ quấy, kẻ tà, đứng theo một bên. Rồi người ngay, người phải thì tôn trọng ngợi khen, còn kẻ quấy, kẻ tà thì khinh khi, bỉ bạc. Chúa Tào Kiên Quy từng lao đao lận đận, mà nay lại được vàng, bạc, đầy dẫy. Đã thấy kẻ giàu bất nhân, người nghèo mộ nghĩa, đã biết kẻ sang tham lam, người nghèo thẳng ngay, nên trong lòng chán ngán cuộc đời, chẳng còn kẻ ai là hơn ai, chỉ biết người phải nên thương, kẻ quấy nên ghét mà thôi. Bụng chú Tào đã như vậy, mà mai gặp Trần Mừng cũng giống ý mình, bởi vậy cho nên hai người yêu nhau, tin nhau, chẳng khác chi anh em ruột. Trần Mừng thấy bụng chú Tào hào phóng, chưa biết mình mà đã dám ra mấy chục nén bạc mà cứu mình, thì thường nguyện thầm rằng sẽ đem hết tấm lòng thành mà đáp nghĩa tương tri. Bởi vậy cho nên khi thấy chú Tào có vàng bạc nhiều, chẳng hề động tâm, mà từ ấy về sau lại còn lo mà phụng sự chú Tào hết lòng hết dạ nữa. Trần Mừng từ khi phân rẽ chú Tào mà qua An Giang, thì cứ một lòng lo kiếm cho được kính chi mà thôi. Bởi vì sợ kiếm không được thì chắc là chú Tào sầu não. Tào tới An Giang thì nhằm lúc ban đêm, vừa quăng neo rồi thì Trần Mừng kêu Cam với Quýt vào phòng, đưa cho mỗi người một bộ áo quần Quảng Đông và biểu phải cạo đầu, dốc bính rồi mặc quần áo đó, đặng thiên hạ khỏi nghi. Chứ nếu không giả dạng người ta dòm thấy An Nam ở dưới Tào Khách, chắc sao người ta cũng ca hỏi. Mà hễ người ta ca hỏi, thì lậu việc hai người bị tội ăn trộm mà trốn, ắt chẳng khỏi bị bắt. Cam với Quýt tuy là sợ quan bắt, nên cũng giả làm người khách cho yên tâm, song nghĩ vì mình An Nam mà cạo đầu dốc bính, thì dị kỳ nên dục dặc không chịu tiễn phát. Trần Mừng nói rằng chú Tào muốn cậy hai người đi tìm Kính Chi dùm cho chú Tào. Nếu hai người không chịu thay hình đổi dạng, thì làm sao mà giúp cho chú Tào được? Cam với Quýt không biết kiếm Kính Chi làm chi, mà hỏi Trần Mừng thì Trần Mừng cũng không hiểu, bởi vậy cho nên hai người không biết có cần kiếp chi hay không mà phải cạo đầu, nên dục dặc hoài. Trần Mừng ép riết, túng thế mới hứa để vài ngày rồi sẽ tiễn phát.
Sáng bữa sau, Cam với Quýt thức dậy ra ngồi trước mũi tàu mà hút thuốc, và bằng tính với nhau, coi có nên cạo đầu dốc bính hay không. Lúc ấy, mặt trời gần mọc, hai Cam đưa ngó vô mé bờ, bỗng thấy có người chèo ghe, hình dạng mặt mày giống Kính Chi như khuôn đúc. Anh ta kêu mà chỉ cho Sáu Quýt coi. Sáu Quýt nhìn một hồi thì quả là Kính Chi, chẳng còn nghi ngại chi nữa. Hai người bàn với nhau rằng,
mấy năm trước mình còn ở Tân Châu thì có nghe họ nói Kính Chi đưa đò ngang sông bến An Giang, có lẽ trên ta còn đưa đò đây chứ gì.
Vừa nói dứt tiếng thì quả có ai đứng bên sông kêu đò, rồi Kính Chi chèo ghe qua mà rước. Cam Quýt thấy rõ liền kêu Trần Mừng mà chỉ cho anh ta coi. Trần Mừng nghe nói người chèo đò đưa ngang sông trước mũi tàu đó là Kính Chi thì trong lòng chẳng xiết nổi vui mừng. Lại sợ Kính Chi nhìn biết Cam Quýt thì trái ý chú Tàu, nên đứng quay một hồi rồi dặn Cam Quýt đừng có lên bờ, mà cũng đừng để cho Kỉnh Chi thấy mặt, để đợi chú tàu qua tới rồi sẽ hay. Hai người nói rằng mình biết Kỉnh Chi là biết mặt thôi chứ không hề quen biết, mà xa cách nhau đã 5-6 năm rồi, không lẽ Kỉnh Chi còn nhớ mà sợ? Trần Mừng tuy giả ý không cố đến Kỉnh Chi, song trong lòng muốn biết qua Kỉnh Chi nhà cửa ở đâu, đặng chừng chú Tàu tới mà thuật rõ ràng cho chú Tàu nghe. Bởi vậy cho nên, ở trong phòng mở cửa rình coi, đến trưa mới thấy có một đứa con trai, chừng 13-14 tuổi, xách lại một quái cơm để dựa góc cây đa, rồi Kỉnh Chi bỏ thuyền leo lên bờ, mở quái cơm ra mà ăn với đứa nhỏ đó. Đến xế, Trần Mừng biểu bạn bơi tam bản mà đưa lên bờ rồi chắp tay sau đít, thi thơ thẳng dọc theo mé sông, cố ý chờ Kỉnh Chi đi về đặng đi theo mà dò qua nhà ở chỗ nào cho biết. Mặt trời gần lặn, đứa nhỏ xách cơm hồi trưa đó trở ra, rồi thì Kỉnh Chi buộc thuyền lên đi với nó mà về nhà. Trần Mừng nom theo thì thấy Kỉnh Chi qua khỏi chợ rồi đi vòng vô trong mé kinh Vĩnh Tế, tới một cái chòi nhỏ bằng tranh, dở cửa, chung vào rồi nổi lửa đốt đèn, nấu cơm lăn xăng. Qua ngày sau, lúc Kỉnh Chi đường chèo đò, Trần Mừng lén đi đến cái chòi ấy thì thấy cửa gài chặt cứng, xong trong chòi vắng tanh. Trần Mừng dò biết hết rồi mới chịu nằm dưới tàu mà chờ chú tàu. Qua nghe tàu ngoại quốc vào có sai lính xuống hỏi, thì Trần Mừng nói rằng tàu vô buôn bán, xong mình đã là từng khảo, ít ngày nữa chú tàu mới đến, đậu tại An Giang trọn 6 ngày, chú tàu qua mới tới. Khi chú tàu tới thì mặt trời đã lặn, nên Kỉnh Chi đã về rồi. Trần Mừng vừa thấy tàu tới liền bơi tam bảo mà đi qua. Rồi dậy đà công, neo ngay chiếc tàu mình, đặng hai chiếc tàu song song coi cho đẹp. Chú tàu vừa thấy mặt Trần Mừng, thì liền hỏi coi kiếm Kỉnh Chi được hay không. Mới nghe Trần Mừng nói kiếm được rồi thì trong lòng hớn hở, ngồi mặt vui cười, coi ra lấy làm đắc ý lắm. Tàu neo xong rồi, Trần Mừng với chú tàu mới dắt nhau vào phòng. Trần Mừng thuật lại hết các việc mà mình đã thấy cho chú tàu nghe, rồi xin chú tàu đợi qua ngày mai thì sẽ thấy Kỉnh Chi xuống bến đưa đò. Đêm ấy chú tàu thao thức ngủ không đặng, trông đợi cho mau sáng đặng có thấy mặt Kỉnh Chi, kẻo anh em cách nhau 10 mấy năm trường, lòng rất nhớ thương, mà nghe nói anh ta vì lo bảo bọc gia quyến mình nên phải mang nghèo mang khổ thì lại càng kính mến lắm. Trời vừa hừng sáng thì chú tàu đã thức dậy. Thu Thủy thấy chú tàu thức thì lật đặt khối bạn nấu nước, bỏ trà ngon chế một bình để vào phòng cho chú tàu uống. Chú tàu mở cửa sổ bên tay trái, ngồi uống nước mà ngó lên bờ, thấy có nhà đã mở cửa, còn có nhà còn ngủ. Ngang chỗ tàu đậu có một cây đa lớn đứng giữa mé sông, lá rậm rạp, nhánh xum xuê, gốc lớn đến nỗi hai người ôm không dám. Giữa gốc cây đa có một chiếc ghe lường nhỏ, nước sông chảy mạnh nên chiếc ghe nằm xuôi theo mé bờ. Dọc theo mé sông có một cái đường, một lát thì có một người đàn bà đi ngang, kẻ thì gánh, người thì bưng, mà người nào đến đó cũng đứng lại mà ngó tàu. Có người lại để gánh giữa gốc đa, rồi níu nhánh thòng chân xuống sông mà rửa. Mặt trời mọc, thiên hạ lại qua trên đường quay càng đông, chú tàu hễ thấy có người đàn ông thì ngó chừng coi phải Kỉnh Chi hay không. Đương dòm bên tay trái, bỗng nghe mé sông bên tay mặt có người kêu đò inh ỏi.
Chú tàu vối mở cửa sổ bên kia mà dòm, thì thấy có 3 người đàn bà, 2 người thì gánh, một người thì bưng, đương đứng giữa mé sông mà chờ đò. Chú tàu vừa ngó thấy, thì nghe người bưng thúng nói lớn rằng,
dữ không, bữa nay ngủ quên hay sao mà tới chừng này mới ra. Người ấy vừa dứt tiếng thì nghe mé bên kia có tiếng đàn ông đáp lại.
Chịu phiền đợi một chút bớ mấy chị, để tôi tát nước rồi tôi qua đó.
Chú Tào nghe nói như vậy, liền trở qua giữa cửa sổ phía bên tay trái mà coi, thì thấy có một chú đàn ông ở dưới ghe, lườn buộc dựa gốc đa đó, đương lung khung tát nước ghe. Chú Tào biết đó là Kính Chi, nên trong lòng hồi hộp, mắt ngó chằn chằn, đợi ngước mặt lên nặng xem coi có quả là Kính Chi hay không. Người ấy tát nước xong rồi liền lại trước mũi ghe mà mở dây, rồi ra sau lái gai chèo mà chèo ngang qua sông. Khi ghe dai mũi ra ngoài sông, chú Tào dòm thấy mặt người ấy chán chường, rồi thì liền cúi đầu xuống, hai hàng nước mắt nhỏ giọt, ngó không được nữa. Trần Mừng thấy Kính Chi ra thì lật đật bơi tam bản qua, có ý chỉ cho chú Tào coi. Chú Tào vào phòng trong, nằm gác tay lên trán mà thở ra, một hồi rồi mới ngồi dậy đi ra trước mũi tàu mà ngó hai bên bờ. Lúc chú Tào ra thì Kính Chi vừa chèo đò trở lại, mắt thì ngó hai chiếc tàu, miệng thì nói chuyện với ba chị đi đò. Chú Tào thấy Kính Chi mặc một cái quần vắn bằng vải đen, vừa chí đầu gối nên lòi hai ống chân móc thích. Áo cũng vải đen mà đã cũ, có vá hai ba miếng. Còn đầu thì chôm bơm, có bịch một cái khăn xéo bằng vải xanh. Chú Tào đứng ngó hoài Kính Chi, chèo qua chèo lại đến bốn lần mới chịu trở vô phòng.
Trần Anh, Thổ Ti và Nam Anh xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Chú Tàu Kim Quy của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.
Thời gian mang những thân tâm trong đời ai biết ra sao. Vui như mây khói vút bay, ta dần thời thơ mong cũ. Ta mong quên đi thời gian cho tâm vui cuộc đời dù đời đắng cay. Ta mong quên đi nỗi đau vây quanh ta đã bao ngày vẫn không nhật tàn. Mưa rơi mưa vẫn rơi hoài. Bao nhung nhớ lên trời vời ai biết chăng lòng này một trời những phong ba. Ai biết chăng lòng này một trời những phong ba.